David điểm soát binh lính theo mình, rồi ấn định quan tướng ngàn người và quan tướng trăm người. Khi ấy, David phân quân đội ra, 1/3 dưới quyền chỉ huy của Joab, 1/3 khác dưới quyền chỉ huy của Abishai, con trai của Seruya, em của Joab, và 1/3 khác nữa dưới quyền chỉ huy của Itai, người Getit, nhà vua nói cùng quân đội: "Nhất định ta cũng sẽ đích thân đi ra với các ngươi nữa." Nhưng dân sự đáp: "Vua không phải ra trận, vì nếu chúng tôi bỏ chạy, họ sẽ chẳng mang gì đến chúng tôi. Hay nếu phân nửa chúng tôi ngã chết, họ sẽ chẳng quan tâm. Nhưng vua xứng đáng hơn 10.000 người trong chúng tôi. Vì lẽ đó, thà là vua sẵn sàng vua giúp chúng tôi từ thành phố." Thế là nhà vua nói cùng họ: "Ta sẽ làm bất cứ điều chi dường tốt nhất cho các ngươi." Nhà vua đứng bên cổng thành trong khi cả quân đội đi ra hàng trăm hàng ngàn. Nhà vua truyền cho Joab, Abishai và Itai như sau: "Hãy đối xử tử tế với gã trai trẻ, với Absalom." Hết thảy dân sự nghe nói rằng nhà vua đã truyền cho các cấp chỉ huy về Absalom. Vậy, quân đội đi ra ngoài chống lại Israel, trận chiến lan rộng đến rừng Ephraim. Quân đội của Israel bị đánh bại ở đó trước mặt binh sĩ của David. Đã có một cuộc tàn sát rất lớn. Số người tử trận hôm ấy là 20.000 người. Trận chiến lan rộng khắp cả xứ và nhiều người bị thiêu đốt ở trong rừng hơn là bởi cươm. Absalom gặp gỡ một số binh sĩ của David. Absalom đang cưỡi một con la. Và con la đi dưới những nhánh rậm của cây thông lớn kia. Và đầu ông vướng vào cái chảng ba. Ông bị treo giữa trời và đất đang khi con la vượt thoát đi. Có người thấy việc này rồi nói cho Joab biết: "Hãy xem kìa, tôi đã nhìn thấy Absalom đang treo trên nhánh cây thông." Joab nói với người cho ông hay về Absalom: "Nào, ngươi thấy hắn à? Sao ngươi không hạ hắn xuống đất? Ta sẽ ban cho ngươi 10 xiếc lơ bạc và cái đai lưng." Người đáp cùng Joab: "Dầu tôi nhận 1.000 xiếc lơ, tôi vẫn không chìa tay ra nghịch với con của vua, vì hết thảy chúng ta đã nghe nhà vua truyền cho ông, Abishai và Itai như vậy. Không một ai chạm đến gã trai trẻ Absalom. Nếu tôi liều mạng dám dối trá, và chẳng có gì giấu được nhà vua, ông sẽ từ bỏ tôi." Khi ấy Joab mới nói: "Ta sẽ chẳng chờ ngươi đâu." Thế là Joab cầm 3 mũi giáo trong tay, rồi đâm chúng qua tim của Absalom, trong khi người hãy còn sống và treo trên cây thông. Khi ấy, 10 thanh niên khiêng binh khí của Joab vây quanh Absalom, tấn công người rồi giết người đi. Joab trỗi kèn lên và quân đội trở về không truy kích Israel vì Joab cản họ. Họ đem Absalom xuống, quăng người vào cái hố rộng ở trong rừng. Họ chôn thay người dưới một đống đá rất lớn, trong khi cả Israel chạy trốn, mỗi người về lại nhà riêng mình. Bấy giờ, Absalom, trong khi còn sống, đã xây cho mình một cây trụ bằng đá rất lớn trong trũng vua vì người nói: "Ta chẳng có con trai nào để ghi nhớ danh ta." Người đặt tên cây trụ theo chính tên của mình, vì vậy chỗ đó gọi là bia của Absalom cho đến ngày nay. Khi ấy, Ahimat con trai Sadoc nói: "Bây giờ, cho phép tôi chạy đến gặp nhà vua với những tin tức tốt lành. Thế nào Đức Giê-hô-va đã cứu vua khỏi kẻ thù mình?" Joab đáp cùng người: "Ngươi sẽ chẳng phải là kẻ đem tin tốt hôm nay. Ngươi phải làm việc ấy vào ngày khác. Ngày nay, ngươi sẽ chẳng phải đem tin tốt vì con của nhà vua đã chết rồi." Lúc đó, Joab nói với một người Cusi: "Hãy đi, nói cho nhà vua biết những gì ngươi đã thấy." Người Cusi sắp mình xuống trước Joab rồi chạy đi. Lúc đó, Ahimat con trai Sadoc nói lại với Joab: "Bất chấp việc gì đã xảy ra, làm ơn cho phép tôi chạy theo người Cusi kia." Joab đáp: "Sao ngươi cứ muốn chạy đi thế? Hỡi con trai ta, bộ ngươi chẳng có phần thưởng nào về các tin tức ư?" Ahimat nói: "Dù việc gì xảy ra, tôi cứ chạy đi." Thế là Joab đáp cùng người: "Hãy chạy đi." Lúc đó, Ahimat chạy đi bên con đường đồng rộng, rồi băng qua người Cusi. Bấy giờ, David đang ngồi giữa hai cửa thành. Người canh leo lên trên mái cổng với hai mắt nhướng lên. Khi nhìn thấy người kia đang đến gần, chỉ có một mình thôi. Quân canh la lên và báo cho vua biết. Khi ấy nhà vua nói: "Nếu người có một mình, có tin tức trong miệng người. Người chạy kia càng đến gần thành phố hơn. Khi ấy, quân canh để ý người đang chạy, rồi người canh gọi: "Hãy xem kìa, có người kia đang chạy một mình." Nhà vua đáp: "Hắn cũng đem tin tức tốt lành." Người canh nói: "Tôi nghĩ cách của người chạy trước thì giống như Ahimat, con trai của Sa-đốc." Nhà vua nói: "Đấy là người tốt và đang đến với những tin tức tốt lành." Thế rồi, Ahimat kêu lên, nói cùng nhà vua: "Mọi sự đều suôn sẻ." Và người tự sắp mình xuống đất trước mặt nhà vua rồi nói: "Đáng chúc phước thay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, Ngài đã phó những kẻ dấy lên nghịch cùng vua chúa tôi." Nhà vua đáp: "Có điều tốt lành với gã trai trẻ Absalom chăng?" Ahimat đáp: "Khi Joab sai tôi đi, tôi tớ của nhà vua đến gặp vua. Hỡi vua, tôi nhìn thấy sự dữ dội lớn lắm, nhưng tôi biết là việc gì." Khi ấy nhà vua nói: "Hãy đứng sang một bên đi." Thế là Ahimat đứng sang một bên và đứng yên lặng. Ngay khi ấy, người Cushi về đến, nói: "Có những tin tức tốt lành cho vua chúa tôi, vì Đức Giê-hô-va đã báo thù cho vua hôm nay khỏi mọi kẻ dấy lên nghịch cùng vua." Nhà vua nói với người Cushi: "Gã trai trẻ Absalom có bình yên chăng?" Người Cushi đáp: "Các kẻ thù của vua chúa tôi và hết thảy người nào dấy lên nghịch cùng vua muốn làm hại vua sẽ giống như gã trai trẻ ấy." Nhà vua cảm thương sâu sắc và bước lên lầu nơi cửa thành mà khóc. Người vừa đi vừa đau buồn lắm: "Hỡi Absalom con trai ta, hỡi Absalom con trai ta, ta ước mình chết thay cho con, hỡi Absalom con trai ta, con trai ta."